Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quán Thế Âm. Tiếp quý thầy và đạo tràng chùa Quan Âm, Tánh Linh Bình Thuận. Đại đức Thích Giác Nhàn chủ giảng: Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực, chuyển hóa nghiệp lực. Thời gian ngày 25 tây tháng Giêng năm 2023 dương lịch, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Quý Mão.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đề đầu đảnh lễ cung thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn cùng chư tôn đức khởi xướng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cung thỉnh sư phụ an tọa, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn đức an tọa, chúng con xin trân trọng kính mời toàn thể đại chúng đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Khải Nhàn chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thượng Tâm Hạ Trí chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính lạy tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn truyền hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ môn cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh, hòa trong không khí vui xuân cái Tết của người con Việt sau những tháng năm tấp nập bận rộn của cuộc sống. Đến khi đầu xuân, mọi người đều nô nức hân hoan đến chùa lễ Phật nghe pháp. Vì nhân duyên đó, toàn thể đạo tràng chùa Quan Âm tại Tánh Linh Bình Thuận do thượng tọa đạo hiệu Thích Tâm Trí trưởng đoàn, với sự thỉnh cầu của quý Phật tử trong đạo tràng, với tâm chí thành, với tâm chí kính, ngày hôm nay tại chùa Quan Thế Âm, ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Quý Mão, nhất tâm cầu thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn ban những lời khai thị, khuyến tấn hành giả tu tịnh độ trên bước đường tu học. Giờ phút này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm và thanh tịnh như pháp, chúng con xin thành tâm kiền thỉnh ân sư Thượng Giác Khải Nhàn đại từ đại bi mẫn cố ban đạo từ cho hàng đệ tử chúng con, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học và giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện cũng như đang online trực tiếp trên internet. Hôm nay ngày 25 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 4 Tết tháng Giêng năm Quý Mão. Buổi sáng hôm nay ngày mùng 4 Tết rất là đẹp trời. Tuy nhiên hơi lạnh chút không quý vị ha. Dạ Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay với nhà sẽ có một buổi nói chuyện cho quý Phật tử. Phần chính là quý Phật tử ở chùa Quan Âm Tánh Linh Bình Thuận. Tuy nhiên Giác Nhàn cũng vân tập chư tôn đức tăng, một số chư ni ở bên ngoài, các chú và quý Phật tử xung quanh chùa Quan Âm về để tham dự cái buổi lễ cúng dường của chùa Quan Âm cũng như là cái buổi nói chuyện của chúng tôi và A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Tết năm nay tại chùa Quán Thế Âm Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng rất là hân hạnh được Thượng tọa Thích Tâm Chí chủ trì chùa Quán Âm ở Đức Thuận, Tánh Linh, Bình Thuận. Có gọi điện thoại cho Giác Nhàn và xin vào ngày mùng 4 có trên 400 người đến đây. Giác Nhàn cũng rất là ngạc nhiên vì số lượng người quá đông đến đây. Chúng tôi nghĩ không biết là ăn uống rồi buổi sáng nghỉ ngơi làm sao. Thượng tọa sắp xếp cái chuyến đi cũng khéo, lên tới đây là 4 giờ vô công phu luôn chứ khỏi cho ngủ. Chứ nếu mà kêu mà lên đây 9, 10 giờ, 7, 8 giờ tối mà kêu ngủ thì chắc ngủ về hiên chứ không có chỗ. Cái cách sắp xếp bố trí của Thượng tọa rất là khéo. Chỉ lo cái vấn đề ăn uống thôi. Và Thượng tọa là một bạn đồng hành tăng lữ rất là tri kỷ. Rất nhiều lần lên thỉnh Giác Nhàn về chùa Quan Âm ở Tánh Linh, Bình Thuận giảng, nhưng mà vì công việc Phật sự ở trên này cũng nhiều, hẹn rất là nhiều lần. Thì do hẹn nhiều quá cho nên Thượng tọa mới quyết định sách Phật tử lên đây. Nếu mà xuống đó đó thì thực sự mà nói, vì cái việc đi xa cũng như là cái khí hậu rồi vân vân mọi mặt làm chúng tôi nó không có một cái sức khỏe cũng như cái tinh thần để có một buổi giảng cho nó viên mãn. Từ khi trước Tết Thượng tọa đã sắp xếp báo qua điện thoại trực tiếp với Giác Nhàn là ở đây đã trong đầu suy nghĩ các buổi giảng và một cái mô hình của đại chúng như ngày hôm nay. Quý vị thấy rất là hoan hỷ đúng không? Chứ nếu hôm nay lên chỉ có mình Thượng tọa ngồi chơi chọi mình, thêm 300-400 Phật tử, quý thầy quý chú cũng không biết đi đâu hết. Ở chùa Quán Âm cũng không hỗ trợ cho thầy trụ trì có một buổi giảng. Mà nếu chúng tôi không sắp xếp thì quý thầy cũng sẽ không lên, là bởi vì vị đầu tàu chủ trì quan trọng. Rồi hôm qua chúng tôi ra tu trực tiếp với đại chúng và có thông báo hơn 300 người Phật tử xung quanh đây để vào tham dự. Cho nên sáng hôm nay nhìn Pháp hội rất đẹp mắt, rất trang nghiêm. Mình làm cái gì mình cũng phải để cái tâm vào trong đó. Khi mà Thượng tọa hướng cái tâm lên trên này, đưa Phật tử đi thập tự đến thăm chùa Quan Âm đầu tiên thì làm tấm lòng của Giác Nhàn bắt đầu cảm đến Thượng tọa. Và chuẩn bị sắp xếp ăn uống buổi sáng, rồi ghế như thế nào, và chư tăng lên ngồi trang nghiêm như thế nào. Bởi vì do cái tâm cung kính, cái tâm mà chân thành và cái tâm quý mến của Thượng tọa Tâm Trí với chùa Quan Âm, cho nên cảm được tấm lòng Giác Nhàn. Cho nên hôm nay nó có một cái đạo tràng hiện hữu chư tăng, rồi chư ni, quý chú, quý Phật tử ngồi như vậy. Mà không những là những vị trong này không, mà đang online trực tiếp mà chúng tôi có thông báo từ ngày mùng 1 Tết. Cho nên cái việc mà đối nhân xử thế, đối người tiếp vật, mình phải đem một cái tâm chân thành, cung kính đối đãi với nhau. Nếu mà không chân thành, cung kính và Thượng tọa kêu là ghé ngang qua thăm thầy chút xíu rồi đi, không có thời gian. Nếu mà Thượng tọa có tâm niệm đó thì chỉ là thăm một chút xíu chứ không có đạo tràng như ngày hôm nay, đúng không? Thăm chút xíu thì đâu có thời gian nói chuyện. Với lại nữa là chỉ có đi thập tự thôi, để mà vô thắp nhang vái Phật thôi, chứ không phải là đi lên để nghe Pháp, để mà mình tu tập và thọ nhận những cái lời Pháp bảo của chư tăng. Thì cái tâm Thượng tọa, tâm trí chỉ ngang đó thôi. Chỉ ngang đó thôi là chỉ đến thập tự là vái vái lạy lạy Phật chút đỉnh rồi bỏ thùng phước xương vài đồng rồi đi á. Thì cái tâm hời hợt như vậy thì chúng tôi cũng không thể nào sắp xếp được đạo tràng. Mà do cái tâm của Thượng tọa Tâm Trí sinh lên có một buổi giảng sáng nay. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Có một buổi giảng sáng nay.
và Phật tử sẽ tắc bạch, có bài tắc bạch để cúng dường trai tăng đàng hoàng. Thì đây là cái tâm chuẩn bị của thượng tọa, tâm trí quá chu đáo, quá chân thật, quá cung kính. Và ngoài cái chuyện đi thập tự mà suy nghĩ ra được để mà lên một cái ngôi chùa tu tịnh độ cùng giống với chùa của mình để cho Phật tử nghe pháp, thì cái công đức mà thượng tọa đưa Phật tử đi thập tự năm nay giàu to. Sắp xếp một chỗ ngồi cho người nghe pháp đã là công đức vô lượng rồi. Còn đây là sắp xếp cho hơn 400 người lên trên này để nghe pháp, thì không phải là phước báu thù thắng, đúng không? Mình hiểu ra được điều này là quý Phật tử phải thương kính thượng tọa, mà không phải thương kính không, mà phải cúng dường nữa đó. Đúng không? À, cúng dường đó là tùy tâm chứ không phải là mấy thầy bắt buộc mình. Có công cúng dường công, có mít cúng dường mít, có ổi cúng dường ổi, có tiền cúng dường tiền, tùy tâm. Do hôm nay thực sự chúng tôi cảm được cái tâm của thượng tọa, và cái việc mà hôm nay có một cái buổi giảng của chúng tôi, thì thực sự hôm nay mới có 1 giờ mấy chúng tôi thức dậy và cầu Phật lực gia trì để có cái buổi giảng hôm nay, làm sao cho quý Phật tử nhận chân ra được con đường để mà mình tu tập, để mình liễu sanh thoát tử. Chứ không có nói cái kiểu mà làm phước thiện để đời sau làm người sanh lên cõi trời, không đọa lạc là được. Nói cái kiểu đó là tu, cái kiểu đó là cái kiểu mà nằm trong luân hồi sanh tử. Có cái ông đó, ông nói với Tổ sư Ấn Quang, ông nói: con không có cầu vãng sanh, không có cầu giải thoát gì hết, con chỉ cầu làm sao đừng đọa lạc, đừng có đọa tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tổ sư Ấn Quang nói: nè, tôi nói với ông, nếu mà ông không vãng sanh đời này á, thì ông làm người á, sợ chưa được. Vì vãng sanh để tu hành thành Phật nó dễ hơn làm người. Mà ông không làm người được là cái chừng ông đọa lạc. Ghê, nghe vãng sanh dễ hơn làm người. Vãng sanh là nương nơi Phật lực, nương nơi pháp lực, nương nơi tự tánh công đức lực của mình. Còn nếu mà mình muốn làm người á, để mà mình giữ được 5 giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu và làm trung thiện á, thì tự thân của mình làm không dễ đâu. Không dễ chút nào. Con người mình nó đang là mang cái nghiệp ác, gọi là ý ác, đó là tham sân si, nó đầy bụng dạ. Bình thường chưa thấy nó xuất hiện, khi đụng cảnh chạm duyên rồi mới thấy nó xuất hiện. Để ý đi, bình thường chưa đâu, người ta nói đến mình một câu là cái mặt của bà đầu năm giống như bà chằn, giống như quỷ sứ, lúc đó rồi mới thấy nó xuất hiện, chấp ngã liền, đúng không? Nó ở trong đó sẵn rồi. Mà kêu mà để mà đoạn trừ nó, mà tự lực của mình để đoạn trừ tham sân si, sát trộm dâm dối á, thì sợ quý vị làm không nổi. Chắc chắn là làm không nổi chứ không phải là sợ nữa. Phải nương nơi pháp lực, là cái câu vạn đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật, cái câu danh hiệu Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, thần chú Đại Bi, rồi cái pháp lực của Phật, và cộng với Phật lực gia trì, và cộng với tự tánh công đức lực của mình, mà khi mà khởi niệm lên muốn niệm Phật, niệm Quan Âm, trì chú, phóng sanh, ăn chay, làm lành, đó là tự tánh công đức lực. Mà tự tánh công đức lực này đề khởi lên, nó cảm được cái pháp lực và Phật lực, thì lúc này nó mới chuyển được nghiệp lực. Hôm qua chúng tôi có nói với đại chúng, chỗ này là phải nhớ. Còn tự thân cái tâm mình phiền não đầy ấp bụng dạ mà để chuyển nghiệp lực là làm gì có, làm gì có, không chuyển nổi. Ý chí của mình có vượt ra khỏi nghiệp lực không? Cái anh chàng uống rượu đó, bây giờ anh không muốn uống, anh say xỉn, anh quýnh bài đó, rồi ảnh muốn ngưng, nhưng mà ngày hôm nay muốn ngưng mà hôm sau có ngưng được nữa không? Cái ý chí đó mất. Và cái nghiệp lực uống rượu, quýnh bài, coi như là dâm dục, nó vẫn khống chế hoàn toàn. Để đi, để đi. Cho nên Ấn Tổ mới nói rằng làm người khó hơn vãng sanh là chỗ đó. Bởi vì mình tự thân của mình để chuyển nghiệp lực, nó khác hết là nương là pháp lực, nương nơi Phật lực, nương nơi tự tánh công đức lực chứ. Chỗ này là cái chỗ cảm ngộ cho sau, thì mới thấy được cái sự vãng sanh nương Phật lực nó bất khả tư nghị. Nói là phải nói ra cho ra ngô ra khoai, nói cho nó rõ ràng như vậy. chứ không có, có kiểu mà kêu đời sau làm người, sanh lên cõi trời được rồi, khỏi đọa lạc là ổn. Tổ nói đâu phải đơn giản, ông nói không đọa địa ngục ngại quỷ súc sanh mà ông lại được làm người. Ghê chưa? Cho nên mình hiểu tịnh độ được như vậy rồi thì mình rất là lý thú. Hôm nay chúng tôi cảm ngộ được cái điều này, chúng tôi nói trước, chút nữa chúng tôi sẽ phân tích một chút xíu về cái chuyện ý chí không chuyển nổi nghiệp lực mà còn pháp lực, Phật lực, tự tánh công đức lực. Ba cái lực này Tổ Ấn Quang thường nói trong văn sao. Nếu không hiểu ra, không cảm ngộ được cái ba cái lực này á, thì mình tu hành nó vô vị lắm, rất vô vị. Thì hôm nay là còn trong Tết cổ truyền, còn hưởng mùa xuân. Thì Tết cổ truyền là gì? Người Phật tử của mình được dùng hai cái mùa xuân, mùa xuân của Tết cổ truyền và một mùa xuân của Bồ Tát Di Lặc. Và Tết cổ truyền là một cái phong tục từ cổ thánh tiên hiền truyền thừa đến ngày hôm nay. Cái nội dung của cái Tết cổ truyền này để làm gì? Lắng nghe nè. Lắng nghe nè. Tất cả mọi công việc hối hả và vất vả và lo toan trong một năm, không có thời gian gia đình gặp nhau, dòng họ gặp nhau, quyến thuộc gặp nhau. Cho nên có một cái Tết này để gia đình quyến thuộc chúc tụng cho nhau và gặp nhau để làm gì? Để biết đó là anh, là chị, là cha, là mẹ, là cô, là dì, là thím, là cháu. Để biết nhận diện quyến thuộc để khỏi loạn luân. Nếu không biết là loạn luân, nghĩa là đôi khi là cháu nội rồi bắt đầu mình lấy với người thân bằng quyến thuộc. Đám giỗ, Tết. Những cái lúc mà hội mặt gặp nhau đó mục đích là để nhận diện nhau là quyến thuộc, là thân bằng, để mình hỗ trợ cho nhau, mình giúp đỡ cho nhau, để mà mình hòa ái với nhau và mình khỏi bị loạn luân là cưới lẫn lộn giữa dòng họ. Hay không? Cái chỗ này là cái chỗ mà mục tiêu của cổ thánh tiên hiền muốn nhắm đến. Chứ không phải là cái chuyện mà Tết nhất làm ăn một năm vất vả rồi bây giờ phải sắm rượu, bia, rồi thịt, rồi mâm cỗ đầy hết dâng lên cho cúng ông bà. Tổ sư Ấn Quang nói là nếu mà dâng mâm cao cỗ đầy thịt thà đó thì không khác gì là giết cha mẹ của quá khứ. Quá khứ là cha mẹ không tu tập chết đọa làm loài súc sanh. Bây giờ giết đi để cúng tiếp tục cho ông bà và đãi cho cha mẹ hiện tại ăn và để cho mình sướng, gọi là thỏa miệng bụng mà lụy tâm tánh phải đọa lạc. Chỗ này là phải nhận diện nè. Chỗ này là phải nhận diện nè. Nói chỗ này là dễ đụng chạm. Bởi vì hầu như là ai cũng thế, mà bản thân gia đình chúng tôi lúc trước chúng tôi chưa đi tu cũng thế. Làm sao? Cứ đến Tết là nghĩ đến chuyện thịt thà, rồi làm sao để trong tủ lạnh cho thiệt nhiều thịt bia rượu, để làm gì? Đãi khách, rồi cúng quẩy. Đúng không? Coi lại đi. Như vậy là mình có hiểu được cái đạo lý của cái lời dạy của Thánh Tiên Hiền Tết cổ truyền, Tết nguyên đáng không? Chúc tụng cho nhau sức khỏe. Đầu tiên là chúc nhiều sức khỏe. Chúng tôi gặp rất nhiều người chúc sức khỏe. Mà đó là lời chúc thôi, mà muốn được sức khỏe thì phải làm cái gì? Ăn chay, kiên giết, phóng sanh. Làm một bàn thịt rượu bia, bắt tay chúc sức khỏe, cho ăn thịt là chúc mau chết. Để đi. Cái lời chúc nó trái ngược với hành động. Nó chúc sức khỏe phải cho ăn chay chứ. Đó, hôm nay chúng tôi tiếp đoàn của Thượng Tọa, tiếp Phật tử từ 30 Tết. Trước Tết cũng có đoàn về đúng không? Thì chúng tôi chúc cho quý vị nhiều sức khỏe. Thì cái lời chúc của chúng tôi nó đi đôi với cái hành động, đó là cho quý vị ăn chay. Chút nữa ra phóng sanh 50 triệu nè. Thượng Tọa phát tâm 20 triệu. Một số Phật tử phát tâm thêm nữa là 50 triệu nè. Và trong này là không có loại súc sanh để mình giết rồi. Thì cái lời chúc của mình là lời nói đi với hành động, nó sẽ hữu ích. Là hành động đó là cho ăn chay, là phóng sanh, là tụng kinh, là niệm Phật. Thì chúc quý vị thân tâm an lạc. Đúng, đúng. Lời chúc với hành động đúng. Còn bây giờ dọn một mâm cổ thịt, uống bia uống rượu lên là chúc nhiều sức khỏe. Trời, uống rượu vô mà sức khỏe, lạ. Uống rượu ăn thịt chúng sanh vô mà kêu sức khỏe. Đúng. Có những người họ nghĩ là sức khỏe, nhưng mà nghĩ sai mất rồi. Nghĩ sai mất rồi. Mà cuối cùng họ nghĩ là sức khỏe, mà về có sức khỏe không? Ăn vô xong rồi cái cơ thể nó chịu không nổi, về mỡ ra hết trơn luôn. Nhớ ông cụ lúc trước ba của thầy là uống về xong là mửa ra. Thề trong lòng ngày mai không uống không ăn nữa, mai uống tiếp. Ý chí không vượt khỏi nghiệp lực. Nghiệp lực là thói quen, đúng không? Không vượt khỏi nó nổi. Chúc được sức khỏe, được an vui, mà vừa chúc xong cái uống rượu coi như xỉn luôn mà an vui, chúc an vui, ngộ. Ngoài đời chúc ngộ. Bây giờ mình sai rồi phải không? Bây giờ mình đi trở lại. Nếu có dùng thì một chút xíu ly rượu gọi là rượu đầu xuân. Mà ai có một chút xíu được không? Coi lại đi. Có ai một chút xíu được không? Hay là một chút xíu nữa thành bình luôn. Con người mình không có thể khống chế nó được đâu. Đã dứt là dứt không một giọt nha, thấm môi á thì được. Chứ đã là một chút xíu rồi thì đừng có nói một chút xíu với nó. Làm mất đi hết những cái tinh túy của Tết cổ truyền. Nói thì có vẻ đụng chạm, nhưng mà đây là chân lý. Chân lý là lẽ thật rồi. Gặp nhau để chúc tụng hồi cái thời xưa mà ba của thầy kể lại, cái thời mà cụ sống 100 năm về trước, thì gia đình người ta sống rất đơn giản. Tết có rau họ ra họ rặt rau muống lâu lan, có cái gì họ sắm sửa cái đó. Bây giờ cuộc sống họ rất bình dị. Không phải mà họ phải mang xe đi chở thịt, chở thà, chở con này con nọ đi tặng nữa. Mà không phải cái thời đại văn minh mà bắt đầu gà vịt nó giết bằng máy, nó đưa vô nó xẹt là mấy nghìn con. Không phải, hồi xưa họ không phải, cái tâm họ không có ác, họ không có tạo vậy được. Tâm hồi xưa họ không có ác như vậy, họ không có tạo được cái nghiệp như vậy. Sở dĩ cái tâm ác đó là do cái nhu cầu cái người ăn quá lớn. Cho nên thành ra họ phải chế ra những cái dụng cụ. Chúng tôi ở bên Mỹ 2 năm thấy cái ngày gọi là Thanksgiving, cái ngày mà tạ ơn đó, thì con gà mà gà tây, gà lôi đó thì nó chết không biết bao nhiêu triệu con. Họ giết rất siêu, vô cái máy một cái là nó dây chuyền, nó giết, nó cắt mỏ, cắt chân, xong nó moi ruột, xong mà tự máy hết toàn bộ và nó đẩy vào bên kia nó nướng một con gà. Trời ơi, ngon nhìn chảy nước miếng luôn. Con người càng văn minh càng hiện đại. Văn minh cho nên thành ra văn thịt văn xương hết. Không thể nào tưởng tượng cái ác của con người. Tổ ông Quang nói khi mà họ nghĩ ra được điều ác thì cái điều ác họ làm nó kinh khủng luôn. Thời xưa người ta sống rất bình dị, quý vị để ý coi. Họ muốn đi thăm một người bạn là họ phải đi một tuần, hai tuần, là một tháng trên đường đi để mà họ đến họ gặp người bạn tri kỷ. Đúng không? Cũng như tòa tâm trí muốn lên cũng gần nửa tháng, hơn nửa tháng là đã hẹn trước rồi. Người ta sắp xếp như vậy đó. Còn mình cái alo, đang ở đâu á? Chứ ở Hà Nội, tao bay ra chút nữa lấy đồ nhậu nha. Rồi xong. Có. Quá hiện đại. Điện thoại, xe, máy bay quá tinh vi. Vừa nói như vậy là bao nhiêu con vặt cỏ rồi đó. Gà vịt là vặt cỏ rồi đó. Thấy con người tinh vi hiện đại không? Hồi xưa người ta đón cái Tết rất bình yên, rất yên ả. Có rau ăn rau, có gì ăn đó. Đúng không? Còn mình khi Tết rồi mình phải suy nghĩ làm sao cho nó rôm rã lên. Thì chính cái nghiệp thức của con người bây giờ, họ đi đến một con đường mà coi như là không thể cứu vãn tình thế. Ai ở trong này năm nay mình đón Tết cổ truyền bị nhầm là do mình sắm sửa thịt cá nhiều quá và mình làm cho cái cuộc sống của mình nó sôi động quá. Mà khi nó sôi động quá, mà khi bắt đầu nó trở lại đời thường á, thì quý vị sẽ bị sốc. Để đi. Có những người họ đón cái Tết nó quá long trọng, họ quá bị vọng tưởng, quá mệt mỏi, quá chu đáo đi. Rồi qua cái Tết rồi bắt đầu nó bình lặng, bắt đầu họ nuối tiếc cái cảnh mà chuẩn bị Tết đó. Thì họ bị dính mắc trong cái quá khứ, rối loạn trong cái quá khứ. Rồi bắt đầu chạy về những cái tương lai mơ ước trong năm nay phải làm gì cho có của cải vật chất. Là cái tâm quá khứ và tương lai, nhớ tưởng quá khứ, mơ ước tương lai rồi rối loạn trong hiện tại. Ông An Sĩ Toàn Thư ông nói, con người mình là thường nằm trong ba cái cảnh giới này. Mà ba cảnh giới này có người thích ở trong đó. Mà kêu họ ra khỏi ba cảnh giới này để niệm Phật, họ không suy nghĩ thì họ không làm được. Họ làm không được. Họ quen với cái nghiệp là phải suy nghĩ về quá khứ, nhớ về tương lai, rồi bắt đầu rối loạn trong hiện tại. Mà không phải một mình họ rối loạn. Khi họ rối loạn bất an thì cả gia đình họ rối loạn bất an. Rồi gia đình đó, rồi người vợ đó phải gọi về điện về bất an đối với gia đình bên mẹ vợ nữa hả? Rồi mẹ vợ bắt đầu nó làm tú lua ra nữa, chứ bộ nó một mình đâu. phải không? Cái làn sóng bất an đó nó sẽ lây truyền y như là internet là nguồn điện nó chạy. Còn với cái làn sóng an bình, thực sự gia đình của chúng tôi đã nói một cái câu gia đình là coi thầy Minh như anh em ruột, cái này nói chân tình. Coi thầy Giác như là chân tay của mình, coi thầy Thành giống như con mắt của mình. Được không? Được không? Nói được phải làm được. Làm được. Mình xem người khác như thân bằng quyến thuộc của mình thì mình lo không điều kiện. Mà càng xem nhiều người là quyến thuộc, tâm mình bắt đầu rộng mở, thiện ý mình bắt đầu lan tỏa, và lan đến mức độ gọi là vô duyên đại từ mà đồng thể đại bi. Người đó không có duyên với mình, nghĩa là không phải anh em thân bằng quyến thuộc, không phải là máu mủ ruột thịt, vẫn thương yêu, gọi là vô duyên đại từ. Chỗ này là cái chỗ Bồ Tát ngài sống trong cái tâm này. Còn mình hả, thân bằng quyến thuộc có qua có lại, còn anh không giúp tôi khỏi giúp, chết đi, kệ chết đi. Tâm phàm phu mình là sống như vậy. Còn tâm Bồ Tát là cái tấm rồng càng rộng lượng, giống như là một cái hồ nước, là cái biển nước, gọi là thiện ý khắp nhân gian, thì bao nhiêu phước báu cũng như nước đổ vô là dung chứa không có đầy. Còn tâm mình mà nhỏ hẹp, mà ích kỷ, mà tính toán từng đồng, từng cắt, từng ly, từng tí, rồi bỏng sẻn thì giống như ly nước. Nước vô trong cái ly đó, mưa trên trời cỡ gì đi nữa thì nó cũng phải tràn ra thôi. Thì cái tâm mình như ly nước mà gặp điều ác như nấm muối mà bỏ vô thì mình lãnh đủ 100%. Phẩm kinh hạt muối trong Nikaya Phật dạy như thế. Giờ muốn tâm mình rộng lượng hay là tâm mình như biển cả, hay là tâm mình như là ly nước? Nếu mà tâm như biển cả thì điều xấu ác quá khứ mình sát trộm giáp giói làm điều xấu ác, thì khi mà đến với cái tâm rộng lượng này thì nó pha loãng ra. Giống như là một lu nước, hồ nước, nấm muối bỏ vô là pha loãng. Cái chỗ này là cái trí tuệ của Phật mới nhìn ra được, và có một cái ví dụ mà nó hình dung tuyệt tuyệt cái chỗ cái hình dung này. Đó, rất dễ hiểu. Tâm mình nhỏ hẹp, tâm ích kỷ, tâm tính toán, tâm bực tức, tâm buồn giận, tâm bất an, tâm phiền não, giống như ly nước. Giống như ly nước mà điều ác tới thì người này phải khổ chồng thêm khổ, khổ càng thêm khổ. Còn cái người mà họ có tâm rộng lượng an vui, điều khổ đến lớn thành nhỏ, con voi thành con chuột không là gì hết, gọi là nó pha loãng do cái tâm lượng họ quá rộng lớn. Cho nên cái ác của quá khứ đến nó pha loãng không là gì. Cho nên các vị Bồ Tát hoặc A-la-hán thánh hiền, những điều xấu ác đến thì ngài không quan tâm. Nó là gì đâu. Tâm cái nguồn ăn vui, cái khối ăn vui nó quá lớn, mà cái bất an quá nhỏ thì nó pha loãng liền thôi. Đúng không? Còn mình cái bất an quá lớn, cái buồn phiền phiền muộn quá lớn, mà gặp cái người đó người ta chỉ châm ngòi chút xíu là nó nổ cái đùng lên rồi mình chết queo luôn. Chính xác không? Cực kỳ chính xác. Ngộ ra cái đạo lý này, nói ra cái lời pháp này là phải... phải có cái sự mà gọi rằng là thâm hiểu giáo lý và thực tế và cuộc sống. Đó, bây giờ để coi lại đi. Bao nhiêu người chuẩn bị cái Tết cổ truyền vất vả, có nhiều người lưng tròng nước mắt, làm ăn năm nay thất thoát, bán vật liệu mà đưa hàng đến cho họ, nhưng mà thâu tiền không được. Họ không trả, không có tiền trả công nhân. Ngồi coi như là ủ rũ cả gia đình, mà không phải một bà vợ ủ rũ là xong, ông chồng ủ rũ, đứa con cũng ủ rũ, cha mẹ cũng ủ rũ, mà cả cái nhà nó ủ rũ luôn. Cả cái nhà như địa ngục luôn, cái năng lượng mà buồn phiền nó tỏa hết cả trong nhà luôn. Chứ đâu phải là cái tâm tưởng mình là bao nhiêu đó là xong. Rồi để quá giải nó thì dễ không? Trời ơi, lâu lắm. Vài tháng, vài năm không chừng. Vậy mà có niệm Phật, có trì đại bi, có tụng kinh, có tu tập rồi thì tự nhiên nó vừa khởi trong đầu mình, nó đã triệt tiêu rồi. Chứ đừng có để mà nó nằm ở trong đó một hai ngày. Đúng không? Tu nó lâu lợi ích không? Lợi ích chứ. Lợi ích, cho nên thành ra Đức Phật là một hoàng tử mà con vua Tịnh Phạn ngài mới đi tu. Chứ đâu phải mà kêu chuyện đi tu là ăn bám xã hội rồi không có làm lợi ích gì cho chúng sanh. Ngồi mát ăn bát vàng. Mấy ông gọi rằng là hưởng thụ một cách vô ích. Nếu mà nói như vậy là Đức Phật Thích Ca là người vô ích chứ. Đúng không? Làm gì có chuyện đó, nói bậy. Người ta đi tu để mục đích người ta nói lại được cái chân lý, những cái lời cổ thánh tiên hiền, những cái đạo đức mà chúng sanh đã bị băng hoại hết rồi. Bữa nay họ vun trồng lại cho mình, để cho cuộc sống mình an bình, thịnh trị. Rất cần chứ, rất cần chứ. Được bao nhiêu người thầy giáo này? Coi lại đi. Được bao nhiêu người thầy giáo này? Tổ Ấn Quang nói, thời này mà đốt đuốc đi tìm những người mà học lời thánh hiền, áp dụng lời thánh hiền, tin nhân quả, một gia đình của họ hoàn hảo từ anh em cha mẹ quyến thuộc rất ít, chỉ có gia đình ông Phạm Trọng Im. Tổ Ấn Quang nói, nhà họ Phạm 800 năm không đọa, không mất đi những cái giáo dục gia đình, cái cổ thánh tiên hiền giáo dục và kinh tế của họ rất ổn định. Ông Phạm Trọng Im rất đặc biệt gia đình ông này. Và ông Trịnh Liêm, một gia đình của ông là 1.000 người, con cháu khi lập gia đình đều ở chung trong gia đình đó hết. Kinh khủng không? Không cho ra riêng, bởi vì thấy nó chưa đủ khả năng, như chim không đủ lông cánh, cho nên sợ ra ngoài nó bay tạch, nó không đủ lông cánh, nó rớt nhiều hâu đớp ấy. Nghĩa là nó không đủ sức để ra làm việc, cho nên xa cha xa mẹ, tuy rằng giỏi giắng đó, nhưng mà cái đức không đủ, cho nên mình mới làm con người ta chứ. Nhưng mà cũng không nghe lời những người lớn đi trước, cho nên cứ thất bại này đến thất bại nọ. Cho nên ông Trịnh Liêm là một gia đình, ổng là biết bao nhiêu không? 1.000 người. Từ ông cố, ông sơ, ông nọ, ông cháu, ông chắc gì, nó dồn hết vô đó. Rồi khi mà ông vua kêu ông lên hỏi sao mà ông làm gì mà một gia đình ông 1.000 người, ông giáo hóa cách sao, ông nói cho tôi nghe đây. Ông nói là chỉ dùng tâm bình đẳng mà đối nhân xử thế và đối với gia đình. Cái tâm bình đẳng này là tâm của Phật cả gan, không phải đơn giản đâu à. Và quy định của người phụ nữ là nội trợ, không làm kinh tế, không làm chính trị. Ông Trịnh Liêm chỉ có nội trợ, nghĩa là cơm nước may vá, mà Tổ Ấn Quang hay nói cái chỗ này nè, cơm nước may vá và lo lắng cho gia đình, còn người nam làm kinh tế chính trị gì đó thì làm. Mà cái người phụ nữ mà làm nội trợ đó gọi là nữ công gia chánh, nữ công gia chánh đó, thì phải học được 4 chữ là cần kiệm ôn cung. Ghê chưa? Ông nói với ông vua, ông dạy, ông nói là nói lời thánh hiền dạy trong vua luôn. Cần đó là siêng năng, từ nhỏ phải dạy nó siêng năng quét nhà, nấu cơm ha, lo lắng trong gia đình, chứ không phải là mình hầu nó lớn lên nó làm cái bà hoàng là mình chết. Không có siêng năng, gọi là cần là siêng năng, chăm chỉ. Kiệm là tiết kiệm, ôn là ôn hòa, cung là cung kính. Làm 4 cái đức này, gia đình người đó sẽ yên ổn. Ghê chưa? Ông Trịnh Liêm nói với ông vua. Ông vua phục, phải ban một cái bản ngạch coi như là gia đình, bây giờ mình gọi là gia đình văn hóa, mà ngài nói là gia đình học lời cổ thánh tiên hiền. Cái Tết của ông là ăn toàn đồ chay và rất im ấm cả ngàn người. Cái gia đình nó hơn nhiêu đây? Nhiêu đây có 700-800, 500-600, mà gia đình hơn 1.000 người vẫn im ấm. Bây giờ ông xếp được cái quy trình của người nữ làm cái gì, người này làm cái gì, người kia làm cái gì. Người có tài năng mà đi kinh tế là ông cho kinh tế, người có tài năng chính trị ông cho đi chính trị. Hay không? Rồi, ông vua ông làm sao? Ông đưa một giỏ cam, thì giỏ cam trong đó 5-7 trái chứ nhiêu. Ông kêu ông về chia cho 1.000 người đi. Có 5-7 trái giờ sao chia cho 1.000 người? Vì nghe ông nói là dùng tâm bình đẳng mà đối nhân xử thế đối với gia đình mà. Cuối cùng cái ông xách giỏ cam ông đi về. Ông vua cho thêm một quan cẩn thận đi theo coi thử ông làm gì. Về tới nơi ông lấy trái cam ông dắt hết mấy cái vô mấy cái lu nước á. Lấy 7-8 chai cam nhắc hết vô trong mấy cái lu nước. Ông múc ông cho một người một ca thì ai cũng được uống cam. Ồ hay quá. Hay quá. Ông Trịnh Liêm này quá hay. Chứ nếu mà cho 6 cái cam sao chia 1.000 người. Bây giờ dắt vô 10 cái lu. Cho người ca. Nói rằng là vua hôm nay khen tặng gia đình của mình là một gia đình văn hóa ha. Gia đình cổ thánh tiên hiền mà vua tặng không phải là đơn giản đâu. Hồi xưa họ cung kính vua lắm, họ gặp được vua là khó rồi, chứ đừng có nói mà ngồi nói chuyện mà được ban tặng quà cáp. Thì cả mọi người trong gia đình đều vui vẻ và cái sức lan tỏa ổng cả một cái vùng đó luôn. Kinh khủng, ông Trịnh Liêm. Ổng từ đâu ổng làm được điều này? Ổng học lời cổ thánh tiên hiền. Đó, sách bên ngoài bây giờ cổ thánh tiên hiền đó là An Sĩ Toàn Thư á. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên á. Đó. Quần Thư Trị Yếu á. Liễu Phàm Tứ Huấn á. Thọ Khang Bảo Giám á. Đó, sách đó. Đọc vô thử xem sao. Coi thử cái tâm phàm mình nó có tương ứng với cái tâm thánh đó không. Nếu không tương ứng thì học đi. Còn nếu hơn thì thôi mình bỏ. Mà sao mà hơn nổi. Sao mình hơn nổi. Đúng không?
Chỗ này là cái chỗ mà hôm nay chúng tôi muốn nói với vị nhân cái ngày mùa xuân Tết cổ truyền. Học người đi trước. Thứ hai là đón cái xuân Di Lặc. Đón mùa xuân Di Lặc là sao? Ngài Di Lặc, ngài cái họ là Từ Thị Di Lặc. Đương lai hạ sanh Từ Thị Di Lặc. Thị là họ, từ là từ bi, là tình thương, là lòng từ không giết. Nếu hôm nay ai đón cái mùa xuân của ngài Di Lặc mà ăn chay là kiên giết, là phóng sanh, là cái công đức đó là gọi là công đức của tự lợi. Rồi khuyên người, rồi mình bỏ tiền ra để mình quy tụ mọi người về để mà kiên giết, phóng sanh, ăn chay là công đức của lợi tha. Mà thể tánh của mình nó còn hai cái loại công đức này. Mà tự lợi và lợi tha nó được viên mãn gọi là thành Phật. Phật gọi là tự lợi lợi tha. Rồi hàng ngày mà bắt đầu mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình tu tập để lắng động vọng tưởng xuống, không có nổi tham sân si lên, để trí tuệ của mình phát sanh, thì gọi là tự giác. Giác là trí tuệ đúng không? Rồi đem cái tự giác là cái trí tuệ của tự thân này nè, là tánh giác của mình đây nè, mình đem đi giúp đỡ cho chúng sanh, thì gọi là giác tha. Mà tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, thì bất cứ chúng sanh nào làm được điều này đều sẽ thành Phật, là Phật, chứ không có nói gì nữa hết trơn. Thì như vậy cái chuyện mà làm Phật thì mục đích nó là phải tự lợi lợi tha rồi đó. Mục đích nó là phải tự giác giác tha, nó để đến viên mãn là thành Phật đó. Đúng không? Như vậy hôm nay mình đón cái mùa xuân thì mình phải làm giống như là Bồ Tát Di Lặc, mang cái họ Bồ Tát Di Lặc là không giận nè, không buồn nữa nè, không ăn thịt chúng sanh nữa nè, luôn luôn đem cái lòng từ đến cho mọi người nè. Mà người mà khởi được cái tâm này mà họ niệm Phật thì rất dễ cảm với Phật, bởi vì tâm họ là tâm tương ưng với Phật, với Bồ Tát. Đúng không? Còn hiện tại mình vô mình có công phu, mình có niệm Phật, nhưng mà ra một cái là mình coi như là tâm bành lục tặc khởi lên. Miệng mình thì có niệm Phật, tâm mình thì gọi rằng là bất an, đau khổ, bực tức, gọi là khẩu Phật tâm xà. Thì tâm này không tương ưng với Phật được. Tuy rằng miệng có niệm Phật mà tâm không tương ưng. Vậy thì bây giờ làm sao? Điều chỉnh lại làm sao miệng và tâm nó tương ưng. Tương ưng là phải ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, in kinh, làm phước, vân vân. Cũng như sáng nay thầy tánh thầy lên thầy nói, Phật tử về đông quá, kinh sách mình còn nhiều lắm. Nhất đây là cái cuốn kinh mà sáng nào chúng tôi cũng tụng, in rất đẹp, có lò xo lật ra không vướng. Sáng tụng Phổ Môn, chiều tụng Di Đà. Đơn giản vậy thôi, mà tụng một ngày, năm ngày, mười ngày, tụng nhiều tháng, nhiều năm mới cảm được cái thần lực của Bồ Tát trong Phổ Môn mà Ngài nói. Vô lửa phải không? Niệm Quan Âm, lửa biến thành thanh lương mát mẻ. Vô nước, nước không chìm, lửa, lửa không cháy. Không? Rồi cầu con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu phú quý được phú quý, cầu trường thọ được trường thọ. Cái bà đó báo đói, bây giờ con muốn cầu chồng được, con kêu vô tư. Trời, cầu chồng càng đơn giản. Nhưng người ta cầu chứng niết bàn, cầu vãng sanh. Người ta nói niệm Quan Âm cầu vãng sanh được không? Ngài nói niệm Quan Âm còn cầu vãng sanh được. Cầu chồng cũng thế thôi, vô tư còn ngon hơn nữa, dễ dàng hơn. Cầu vợ cũng thế thôi. Còn nhận cái nguyện lực của Bồ Tát Quan Âm, gọi là nguyện lực vô tác, bất khả tư nghị, cầu gì được đó. Mà với điều kiện phải làm đúng công thức là phải niệm danh hiệu của Ngài, cung kính đảnh lễ Ngài, tha thiết niệm danh hiệu Ngài. Cộng thêm đó nữa là mình tích đức. Tích đức cầu con, cầu sự nghiệp, cầu công danh được. Còn cầu tiền cầu bạc, tích đức tích phước, người này vẫn cầu được. Nếu mà không tích mà cầu là chuyện đó là chuyện phi nhân quả. Không biết bố thí cúng dường làm phước, một năm lại coi nhìn lên 10 đầu ngón tay, không đủ làm 10 điều phước. Ăn chay không có, khuyên người không có, phóng sanh không có, làm phước lành giúp người nghèo không có. Toàn là muốn quơ quét về cho mình không. Hưởng một thời gian nó hết. Rồi cầu không có nữa, rồi bắt đầu mình mới than trời trách đất. Tôi lên chuồng dắt nhàn tôi cúng thường xuyên, hỏi cúng gì? Cúng nải chuối. Thôi cúng nải chuối cũng kể. Cúng nải chuối được bao nhiêu? Cúng thì ít mà cầu thì nhiều, không tương ưng với nhân quả. Mà không cúng mà cầu nữa là không bao giờ có rồi. Đúng không? Đúng không? Nhân quả mà. À, như vậy hôm nay mình cầu giải sao hạn. Hôm nay mình gặp mấy ông gặp La Hầu, mấy bà gặp Kế Đô. Và chúng tôi hay hay nói vui vui là cô mà gặp cái đô, cô biết làm phước là tiền vô như nước. Cái đô là sạch nhà không? Rồi Mục Đức với lại là Thái Dương là có tiền không? Cái đó là một cái tên của một cái sao mà các vị cổ thánh tiên hiền để mà dùng cái phương tiện để dẫn dắt người vào, chứ không phải sao trên trời nó chiếu mình đâu. Cái sao trên trời mà kêu nó chiếu mình để mà mình phải gặp hoạn nạn thì phi nhân quả. Cái sao thí dụ như là La Hầu Kế Đô đó là hắc nghiệp, là nghiệp xấu mình đã tạo, bây giờ mình phải thọ lãnh. Đúng không? Còn lên mình cúng sao thì mình chỉ có gọi rằng dâng mấy ngọn đèn, cúng bao nhiêu tiền chút đỉnh đó, rồi hoa quả trái cây. Là quý thầy tạo một cái duyên để mình về chùa, mình tin Tam Bảo, mình cúng dường để tạo cái duyên với Tam Bảo. Chứ mà kêu mà nếu mà cúng dường như vậy mà về không tu tập gì hết, rồi cúng cái sao là xong, hạn hết trong năm nay, không có phải là gặp cái chuyện mất tiền, mất bạc, đau bệnh, gia đình rối rắm, con cái thì không có đỗ đạt, mà kêu mà cúng mấy cái sao đó không, rồi cúng dường chút đỉnh mà không có tu tập thì không giải quyết được đâu. Nhưng mà cũng có một chút xíu cái phước cúng dường, rồi mấy thầy mới nói rồi cúng sao xong đó đó, dùng cái liều thuốc an thần cho quý vị chơi thôi. Hồi trước chúng tôi cũng làm cái kiểu đó, nhưng mà nhìn lại thì cuối cùng sợ Phật tử chấp vô cái đó rồi không chịu về tu. Ok, ông giác nhà ông cúng cho tôi sao xong rồi đó, năm nay không sao đâu, mà cuối cùng gặp sao tùm lum hết, sao mẻ đầu mẻ trán hết trơn, gia đình lộn xộn. Làm sao vậy? Là do mình không thấu hiểu nhân quả. Nếu mà hôm nay mình bệnh hoạn nhiều là do mình ăn thịt sát sanh, mình giết chúng sanh nhiều quá, thì hôm nay mình phải phóng sanh ăn chay để nó mới giải được nghiệp chứ. Chứ cúng cái sao đó nó hết hả? Chỉ là một phước báu rất ước lệ. Cúng mấy ngọn đèn đó và 12 giờ khuya gì đó rất ước lệ, làm cho mình một liều thuốc an thần để mình yên ổn, mình có duyên với chùa thôi. Mà kêu mà sạch nghiệp thì làm gì có cái đạo lý đó. Cúng mà để sạch nghiệp thì nó chỉ là cái vấn đề là về nghi lễ. Nhưng mà nên hiểu rằng là trong Phật Pháp mình cái nghi lễ để cúng kiến, ngoài cái nghi lễ đó phải hiểu về cái triết lý của Phật dạy. Cái sao đó là cái gì? Là nghiệp lực. Bây giờ mình tu mình phải thay đổi. Ngoài cái triết lý đó mình phải tin đến Phật lực gia trì để gia hộ cho mình nữa. Thì cái đó mới gọi rằng là nói về cái sự tâm linh màu nhiệm trong đó. Chứ không phải là nghi lễ cúng kiến nó là xong. Mà không có nghi lễ cũng không được. Nhờ cúng sao cho nên chùa về đồng quá chừng luôn, mà không cúng sao không có mạng nào hết trơn, thì mấy thầy phải bày ra chứ, đúng không? Mình phải hiểu nó rõ ràng như vậy thì mình rất yên tâm. Hôm nay cúng người ta kêu ô tôi ghi sao cho bà nghe, ờ thì cũng được thôi, tôi gửi 500 ngàn, 20-30 ngàn, 100-200, bà lên cúng giùm tôi cũng không sao hết trơn. Mình biết cái đó là cái phụ thôi, người ta có tấm lòng mình cũng đưa cúng, không có gì, không có kích bác, cũng không có gọi rằng là chống trái, nhưng biết cái đó là phụ tạm. Tạm thôi, ở nhà phải tu tập, phải tích phước, phải hành thiện. Đừng làm các điều ác thì tuổi nào cũng bình an chứ. Cúng sao rồi cứ tiếp tục làm ác thì có bình an không? Không. Xuyên làm các việc lành, năm nào cũng như ý. Cúng mấy cái sao cái là kêu năm nay làm ăn trúng bánh rồi đó. Họ nghe mình là một đức là làm ăn trúng bánh, và cuối cùng nó táo quả tâm tình lương vay nợ không. Chết nào. Con người mình lầm lẫn là không đi đúng đường nhân quả. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói cái thời này mà không có nhân quả, không có giáo dục gia đình, không có nói về luân hồi, về nghiệp báo, thì không bao giờ độ chúng sanh trong cái thời này được. Bởi vì căn cơ họ là căn cơ trung hạ. Căn cơ trung hạ. Còn nếu mà căn cơ thượng căn mà nói về lý tánh để cho họ tu thì được. Mà thời này kìm căn cơ thượng căn không có, trung hạ thì đầy dẫy. Mình thì hạ hạ luôn chứ đừng có nói nằm trong trung hạ nữa. Nếu mà căn cơ trung hạ mà không nói về nhân quả, về coi như là nghiệp báo là luân hồi á, thì Phật xuất thế cũng bó tay, không làm gì được giáo hóa chúng sanh trong cõi này. Đó, nãy giờ chúng tôi đang nói nhân quả đúng không? Nhân quả là tuyệt. Nhân đến cái mức độ tột đỉnh của nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả. Một ý niệm, niệm tham là nhân, đọa xuống ngạ quỷ là quả. Một niệm sân bực bội tức tối là nhân, vào địa ngục là quả. Rõ ràng như ánh sáng mặt trời, rõ ràng như ban ngày. Khi mà thấu hiểu cảm ngộ được điều này rồi, dám khởi tham, khởi sân, khởi si không? Sao dám khởi sằng bậy tâm coi như là si ái không? Không dám. Vừa khởi nó bị mất mát quá nhiều. Khởi nó bị âm luôn về cái âm đức của mình. Mà nó tăng tội thì ai mà dám. Còn nếu mà niệm một câu Phật hiệu được vô lượng công đức, chỉ cho người khác niệm Phật một câu còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm. Cảm ngộ được điều này thì hằng ngày không niệm Phật là lạ. Lạ. Lạ quá. Mà cái điều này là Tổ Ông Quang nói, chứ không phải chúng tôi tự bịa nói.
Niệm Phật một câu, công đức vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa, dáng đầy chùa, nói vanh vách, không niệm được. Thì có được cái công đức không? Có được không? Cho nên cái người mà họ tu hành phải thực thụ, phải dụng công. Không phải đầu môi chất lưỡi. Không phải đầu môi chất lưỡi. Họ rảnh được giây phút nào là họ để toàn tâm vô câu Phật hiệu. Cái suy nghĩ rồi nó cũng thế thôi. Mà đã trong mạng không có là suy nghĩ kiểu gì cũng có. Tính toán mưu mô kiểu gì cũng có. Trong mạng mình là không gặp được người vợ hiền, do tâm mình là bất lương bất chánh, cho nên suy nghĩ chiếm đoạt kiểu gì cũng không có vợ hiền vợ đẹp đâu. Uổng công. Hiểu ra được đạo lý đó thì thôi tuyệt rồi. Lo tích đức mà an cư lạc nghiệp. Cõi đời này rối loạn là không có người hiền. Giờ thì mình đọc cho quý vị nghe nè. Cõi đời này không có được bình an thạnh trị là không có người hiền. Không có người hiền. Giờ thì mình đọc để quý vị nghe giáo dục gia đình Tổ sư Ấn Quang nói. Thế giới đang bắn loạn là không có người hiền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Thiền Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử đang hiện diện cũng như đang xem trực tiếp online trên mạng trong buổi sáng mùng 4 Tết hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về giáo dục gia đình để gia đình an vui, quốc gia an định, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là do trong gia đình không khéo dạy mà ra. Trong sự giáo dục gia đình, sự giáo dục của người mẹ lại càng khẩn yếu. Vì thế dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn dạy cho con trai. Có gái hiền ắt có vợ hiền, mẹ hiền. Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền, muốn chẳng thành người hiền cũng không được. Đấy là cái gốc chánh nguồn trong để mong cầu thái bình yên ổn vậy. Thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy, khiến cho những đứa có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không thiên tư cam bề ngu đồn. Hai loại này đều chẳng phải là phước cho quốc gia xã hội. Do đó biết dạy con là cái gốc của bình trị, dạy con gái lại càng thiết yếu nhất. Bởi lẽ hiền nữ ngày nay, mai kia sẽ là hiền thê, hiền mẫu của người. Con người được hiền mẫu giáo dục, được hiền thê phụ trợ, hả có ai chẳng thành hiền nhân ư? Vì thế mới nói dạy con gái chính là căn bản để thiên hạ thái bình vậy. Tôi thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân nắm quá nửa, ấy là vì mẹ hiền thì con cái đều hiền, trong thai bẩm thụ khí chất của mẹ, lúc nhỏ thì nhìn vào hành vi của mẹ, nghe lời mẹ, đã được huân tập trước khi học hành, đến khi đi học sẽ tận lực ứng dụng mọi điều ấy vào cư xử, cho nên là hiền nhân, thiện nhân. Lại nói, dạy con là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái càng quan trọng hơn. Do không có hiền nữ, sẽ không có hiền thê, hiền mẫu, do đó cũng chẳng có hiền nhân. Hiện thời những kẻ nói đến chuyện nam nữ bình quyền, phần nhiều đều chẳng biết quyền của nữ nhân lớn lao hơn quyền của nam tử, khó thể diễn tả thí dụ được. Thế đạo loạn lạc cũng do nữ quyền chẳng được chấn hưng mà ra. Muốn giữ yên thế đạo phải gấp làm sao cho nữ giới chẳng cô phụ thiên chức, ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy. Quang thường nói quyền trị quốc bình thiên hạ hàng nữ nhân chiếm quá nửa, vì họ trọn hết đạo làm vợ, giúp chồng dạy con thì đối với gia đình, đối với đất nước sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết. Xin hãy đọc kỹ mấy chương khuyên dạy tại gia thiện tính trong gia ngôn lục sẽ biết rõ. Tìm cách bình trị nào khác ngoài cách này ra thì do thấy biết kém cỏi, quan chẳng thể nào biết được. Thư trả lời cư sĩ Tiêu Dịch Đường. Tổ sư Ấn Quang khai thị giữ gìn thân thể mạnh khỏe sống lâu bằng cách tiết chế tà dâm. Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời, lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nồi. Há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai, sau đấy vĩnh viễn dứt dục sự, thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh vân vân. Thiền quý tức là hành kinh vậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được. Những lúc khác chẳng thể thọ thai, khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người, há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu, vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép, thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết, lôi tường phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu dung hung tai. Nghĩa là sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tịnh, bất giới dung chỉ nghĩa là chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm, là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm, như mắc bệnh ngặt nghèo, yểu thọ vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa thánh vương coi trọng mạng dân, nên đặc biệt chú ý đến điều này. Gõ mõ gỗ để báo cho dân biết, chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu, và lúc đổi mùa nhằm ngày đản sanh của Phật Thánh, đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ. Dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành nên đem những chuyện tiết dục, bảo tồn thân thể vân vân, cặn kẽ bảo ban, cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới thật sự là yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn, tôi lạm dự vào tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là Đại Y Vương, không bệnh nào chẳng trị, quan làm đệ tử của Phật cũng muốn tùy phận, tùy sức, hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Tổ sư Ấn Quang khai thị về kiên giết phóng sanh ăn chay để sống lâu, gia đình an vui hạnh phúc. Hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh Đại Thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe nhưng kẻ tin nhận văn làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loài để con người giết ăn. Đã giết xong bèn hiện các tướng là ngõ hầu hết thảy mọi người biết con vật ấy do Phật thể hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghiêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách, kể sao cho tròn. Trước khi giết đều nói là loài thú, giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết giết loài vật chẳng khác gì giết Phật. Dẫu con vật bị giết chẳng phải do Phật thị hiện, thì nó cũng là Đức Phật trong vị lai. Giết để ăn, tội sẽ cao to hơn núi, hơn biển. Hãy gấp nên đào đáo răng dè, ngõ hầu giải thoát. Cần biết rằng người và vật tuy khác, lanh lợi hay ngu xuẩn đều tỏ lộ. Kẻ ngu xuẩn tâm thức tối tâm, con vật thông minh lại có trí sáng. Ngũ luân bát đức cố nhiên chẳng thua con người, lòng thành tha thiết so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mạnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sử sách từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường, kém cỏi và diệt tuyệt. Người niệm Phật nên ăn chay trường, nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai. Mồng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai, thêm vào ngày mùng 1, 18, 24 và 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì ăn lên trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là ba tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành may mắn. Nếu hằng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, cái việc giáo dục gia đình vào cái thời buổi hôm nay, vào cái thời đại này, thực sự là khẩn thiết, rất cần thiết. Gấp gáp mà làm giống như lửa cháy đầu. Tết năm nay có rất nhiều gia đình đến pháp hội để ăn Tết, kéo cả gia đình đến. Có gia đình của chú Đức Quang ở Bắc Ninh. Thực sự bà cụ là người mà coi như chịu nghe pháp chúng tôi, không đĩa nào bà bỏ qua, không có sót đĩa nào hết. Và Phật hóa được gia đình, con cái, chồng con năm nay trọn vẹn cháu chắc, con cái chồng vô đây để ăn Tết, khóa cửa ở nhà luôn. Xin mời lên cho đại chúng chiêm ngưỡng tí xíu. Hiện tại gia đình đang ở tỉnh Bắc Ninh. Chú Đức Quang này năm ngoái khi vào chùa trong một tuần lễ gần như là chỉ để tu thôi, chứ không phải đi viếng cảnh, không phải chỉ đi thập tự hết chùa này chùa nọ xong rồi đi về luôn, chứ không có tu. Dĩ nhiên đi thập tự là tốt, nhưng mà nếu mà đi thập tự mà nghe pháp rồi chịu niệm Phật như hôm nay thì tuyệt, rất rất ý nghĩa. Hồi nãy giờ quý vị vô đây thấy ngồi hưởng một cái từ trường mát mẻ thanh lương, nghe những lời của thánh tiên hiền rất an định. Thường tọa tâm trí coi như bố trí cái pháp hội sáng hôm mùng 4 quá tuyệt, quá hay. Chứ không có chạy hết chùa này chạy chùa nọ thắp nhang vái, nhiều lúc cái tâm nó tán loạn ở trong đó rồi mình bất an, đi chùa mà sao nó mệt mỏi quá đi, bởi vì mình đi mà mình không niệm Phật, mình đi với cái tâm mà hối hả bộp chộp giống như ma đuổi á. Cái tâm mà coi như là bực tức ngồi cái ghế này mà lên con mẹ kia nó giành cái ghế mình rồi. Chú này ông theo đĩa chúng tôi sát. Từ khi bắt đầu quy y là đại bi 50 biến, hộp 75 không bỏ. Một giọt rượu cũng không thấm môi. Nhìn tướng đẹp trai phải không? Quá đẹp trai. Ăn chay trường. Và năm nay ông vô ông thông báo, ông gọi là trả ơn bằng cách là trong năm nay đối với con thì lúc trước kinh khủng lắm, không có tha ai đâu, nhưng mà năm nay thì không phạm tà dâm. Nói thẳng, không một giọt rượu thấm môi. Cho chàng phá tay. Hôm nay lên là nói chân thật trước Tâm Bảo, chứ không phải là mượn người lên để nói bịa đâu nha. Không chơi cái trò chơi đó đâu. Chân thật. Và một công ty làm nhập đồ bên Trung Quốc về, những người coi như là cùng bạn làm, cùng trang lứa, cho ăn chay trường hết luôn. Khuyên ăn chay trường hết. Làm chúng tôi coi như cảm động. Đáng lẽ mùng 1 Tết rồi tự nhiên chương trình nhiều quá là quên đi. Xong rồi bắt đầu chúng tôi nghĩ là ngày mùng 4 hôm nay là chú lên biểu pháp. Mà ông không chịu, năn nỉ miết mới chịu. Những người họ tu họ không muốn khoe khoang, không muốn cho người ta biết. Nhưng mà chúng tôi thôi, nó làm biểu pháp cho chùa Quan Âm đi. Ông vô trong này coi như là trả cái ơn bằng cách biểu pháp. Chứ không phải là thầy nói người ta kêu là ông làm được, ông ở trong chùa ăn chay rồi không uống rượu đồ dễ, không uống bia đồ dễ, không hút thuốc đồ dễ, chứ ngoài đời khó lắm. Ông này cũng ngoài đời mà, đang làm ăn xã giao rất lớn. Mà riêng ba của chú Đức Quang này là hồi xưa ông nuôi cả 10 năm cái hồ cá, coi như là giết ăn liên tục. Bây giờ coi như đùi xương gì nó gãy ở trong đó, bắt bích bắt đồ. Xong rồi người vợ là bà cụ, nhìn thấy bà đẹp lão không? Bà cụ quỳ chính giữa, rất đẹp lão. Tu hành ở nhà coi như 6 thời, 4 thời theo pháp hội mình, rồi nghe pháp cho nên tâm họ an vui, rất an vui. Không có tiền nhiều nhưng vẫn an vui. Cụ coi như là không cần đến tiền bạc muốn vãng sanh. Và năm nay thấy con tu, vợ tu, mọi người tu. Rồi vợ của chú Đức Quang này, hai đứa con nhỏ nhỏ rất ngoan, đứa em trai. Rồi vợ em trai cũng vào đây. Nay ông này mới vô xin quy y ngày mùng 2 Tết. Hôm nay là biểu pháp. Một gia đình chúng tôi đưa sách gì về là đọc sách đó. Gia đình coi như là chịu tu, hoan hỷ chịu tu. Cứ hàng tháng đều, không bao giờ chúng tôi kêu gọi. Bản tính chúng tôi là không bao giờ kêu gọi, không bao giờ xin xỏ. Trong mạng mình không có, mình xin kiểu gì cũng không có, mà làm phiền phức người khác nữa. Cứ đều đặn, cứ mỗi tháng là 10 triệu gửi vô. Bữa nào quên 2-3 tháng là gửi vô. Tự động, tự giác, phát tâm. Tùy theo cái kinh tế, cuộc sống, uyển chuyển. Người vợ kêu có hai đứa con trai, kêu thêm đứa con gái này, kêu sư phụ kêu đừng sản xuất nữa. Nghe lời, ngoan, nghe lời liền. Cái đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói là một trong nhiều gia đình mà biểu pháp. học theo văn sao của tổ sư Ấn Quang, chứ không phải chúng tôi đang nói đây là chúng tôi khoe khoang khoác lác là chúng tôi giỏi để giáo dục. Nếu không có văn sao, không có giáo dục gia đình, bảo thân tiết dục, không có coi như là an sĩ toàn thơ cảm ứng thiên thì chúng tôi cũng bó tay, không có làm gì được hết trơn. Không gặp sách thánh hiền mình là phàm phu nữa, giống như kẻ đi trong đêm đen, mà đêm đen mà mình bị mù, mù là do vô minh, vô minh là mù đúng không? Trí tuệ là người sáng suốt, mà ai là đạt được cái trí tuệ mà sáng suốt đâu. Mà gặp vô minh, vô minh gọi rằng là giống như người mù mà đi chơi đêm đen mà hố thì dày đặc, không rớt là chuyện lạ, không lớt xuống hố là chịu lạ. Nếu mà học lời thánh hiền nè, tin nhân quả nè, bao nhiêu cái sự cám dỗ ngoài đời này có thể mình qua một cách nhẹ nhàng. Còn không thì bao nhiêu sự cám dỗ ngoài đời, sát trộm dâm dối, dễ dược nó. Coi lại đi, ăn chay như vậy đó, có cái cô đó có nói con ăn chay như vậy đó mà một 3 năm rồi mà bây giờ vẫn bị cám dỗ ngã mặn. Không phải dễ, bồ đề tâm thối chuyển liên liên. Cái cõi này mà nếu mà người ăn chay hết, giống như gia đình của chư Đức Quang vậy thì là ai mà giết chứ nữa. Thì Tổ Ấn Quang nói là cả một cái thế giới này là thành một cái ao phóng sanh rồi. Còn nếu mà khuyên họ là đừng giết, rồi khuyên họ phóng sanh mà không khuyên họ gọi là bỏ ăn mặn á, thì cái hữu ích này không nhiều. Bây giờ kêu mà họ bỏ tiền túi ra học phóng sanh thì hiểm lắm. Họ lo cho bản thân thì được, chứ còn nếu bỏ tiền ra phóng sanh là họ không dám làm đâu. Bỏ ra là mất rồi. Cho nên bậc thượng căn họ mới dám làm điều này. Trung hạ căn họ làm không nổi. Họ làm chút chút, họ làm thời gian họ bỏ. Khuyên rất khó về cái chuyện học phóng sanh. Khuyên họ kiên giết thì cũng rất là khó, chứ không phải là dễ. Nhưng mà khuyên họ không ăn mặn để họ ăn chay thì rất dễ. Cái điều này rất dễ khuyên họ. Và người có căn lành mình nói cho sâu vô được cái vấn đề là về khoa học ăn chay nó có dinh dưỡng làm sao, rồi nói về cái vấn đề mà sát sanh ăn mặn nó có những cái quả báo và những cái bệnh tật nó đến với mình mà người có căn lành họ ăn. Mà khi họ ăn thì cả cuộc đời họ là những con thú vì họ mà chết là không bao giờ có. Thì công đức của họ bắt đầu nó lan qua cho mình. Rất hay, Tổ Ấn Quang nói rất hay. Khuyên mọi người càng ăn chay nhiều là người ta càng bớt giết. Và cả mọi người trong thế giới này ăn chay hết, không ăn mặn thì trở thành một ao phóng sanh. Hay, câu này hay, đúng không? Hôm nay hình tượng của gia đình này làm chúng tôi ấn tượng. Không phải họ cúng dường nhiều mà chúng tôi nịnh, không có. Nói chân tình, thực sự trong lòng mình sao có vậy? Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ học lời văn sao có kết quả, cho mình phải kính phục mấy người này. Đó là cái việc mà hôm nay chúng tôi nói. Thì gia đình họ làm được, mình làm được, họ cũng bằng ăn như cuộc sống ngoài đời, chứ họ đâu phải cạo đầu đi tu đâu. Cái buổi nói chuyện hôm nay, thực sự những người Phật tử trong chùa ở Quan Âm, ở Tánh Linh phải suy nghĩ. Tối nằm ngủ phải suy nghĩ, bắt đầu mình suy nghĩ. Suy nghĩ giống như mình vẽ cái cảnh trong tờ giấy trắng, mà mình suy nghĩ tốt đẹp thì cái cảnh mà vẽ trong tờ giấy trắng nó tốt đẹp thì mình sẽ hưởng cái cảnh đó. Mình suy nghĩ cái tốt đẹp thì mình sẽ thừa hưởng được cái tốt đẹp và cái an vui đó. Tổ Hồng Quang nói tâm mình như tờ giấy trắng, vẽ tà dâm, sát sanh, trộm cắp, lương lẹo, dối trá, rồi làm người khác bất an là vẽ cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vẽ cái cảnh coi như là lò cừ nung nấu sự đời, mà bức tranh văn cổ vẽ người tan thương. Tan thương lắm, đừng vẽ những cảnh tan thương nữa. Đừng làm người khác đau khổ nữa. Đừng nói sóc óc cho người khác bực bội, cho mình đã giận nữa, bỏ cái tâm phàm phu nó đi. Muốn như vậy thì thường niệm Phật thì những cái đó nó mới mất, chứ không phải dễ đâu ngàn. Nó có cái đạo lý của nó. Thôi được rồi, thôi gia đình xuống. Lắng nghe Tổ sư Ấn Quang ngài nói: hạnh phúc của đời người không phải là tiền của nhiều nhà cao cửa rộng đâu. Cái đó là một cái giá trị vật chất ước lệ, rất ước lệ. Hạnh phúc đó là chồng hòa, vợ thuận, cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chủ nhân từ, tớ trung thành. Trong nhà đó họ chịu tích đức, hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, cần kiệm ôn cung, thương người, giúp người, thương vật, cứu vật. Nếu họ làm được cái nhân này thì họ đang tích thiện, thì trong hiện đời và suốt cuộc đời là điều vui có thừa. Vui đó là gia đình không bệnh tật, tiền bạc ngày sung túc, con cái học hành đỗ đạt, thân thể thì càng ngày càng đẹp ra. Chúng ta nhìn chú này coi như là thẩm sâu bên trong, hồi trước là cũng không phải là dân bình thường, ba trời ba trợ. Bây giờ nhìn nét mặt thấy rất hiền từ, do họ ăn chay mà. Chị đại bi mà, đi chơi với bạn bè, ai uống rượu hoặc ăn gì đó là cũng mấy hột đậu phụng, ăn chay. Sáng thức dậy là chị đại bi. Mấy đứa bạn nó kêu, sao mà mày làm nổi hay vậy, mà đi suốt ngày mà sao bây giờ sáng mày dậy mày tu nổi. Nó kêu, sư phụ đã dậy rồi là không bỏ. Sư phụ đã dậy là sáng 25, chiều 25, ít nhất là cái tiêu chuẩn đó, không bỏ. Người này họ học lời thánh hiền, họ kiên định. Ha? Thực sự hôm nay muốn nói nhiều lắm, nhưng mà nãy giờ nó cũng tiến hơn. Bây giờ đây có quý Phật tử chùa Quan Âm lên tắc bạch để cúng dường, sau đó là chúng ta sẽ ra phóng sanh. Chúng tôi tiễn đưa một hương linh cụ bà năm nay mở hàng chùa Quan Âm, 30 mất để hết 3 ngày, mùng 4 mới đưa đi. Cụ ra đi thọ tướng đẹp hơn bình thường, tay chân mềm mại, mấy thầy nói tuyệt, rất tuyệt. Nếu mà ai mà coi như là sang năm chịu mở hàng nữa thì thầy thâu nhận liền á. Có cụ coi như là rất hoan hỷ, rất hoan hỷ. Sáng nay là phóng sanh xong một cái là 9 giờ vô đưa cụ di quan lên đài hỏa táng. Năm nay chùa mình hên quá chừng luôn. Tuy rằng chùa tôn thôi, mà mấy thầy có là xếp đặt đâu ra đó, ghế rồi tắc bạch rồi vân vân mọi thứ. Vô trong phim mấy Phật tử tưởng là chùa mà coi như là cao sang lắm, mà vô thấy chùa tôn đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Con đại diện tăng chúng chùa Quán Âm và đạo tràng Phật tử chùa Quán Âm, hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ kính dâng lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng, Tết Nguyên Đán năm Quý Mão, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam nói chung, Phật giáo đồ nói riêng. Chúng con hân hoan đón mừng xuân mới, mừng cho đất nước Việt Nam thanh bình thịnh vượng, mừng cho ông bà cha mẹ hiện tiền thêm tuổi thọ miên trường, mừng cho anh chị em trong gia đình thân tộc nhà nhà hòa hợp an vui hạnh phúc. Một năm có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Mùa xuân mở đầu cho một năm, thể hiện qua sắc thái trăm hoa đua nở, cảnh vật xanh tươi mát mẻ. Chim trên cành đua nhau ca hót, dưới giang hà cá lội đu bơi, khởi đầu cho một năm tràn đầy an vui hạnh phúc. Đối với Phật giáo, ngày đầu xuân cũng là ngày vía Đức Phật Di Lặc ra đời, thể hiện trên thân hình của Ngài sự bao dung tự tại. Với nụ cười từ bi hoan hỷ của mùa xuân an lạc trên khắp mọi miền đất nước, những ngày xuân mới nhớ lại công hạnh của Hòa Thượng chúng con khi còn sanh tiền, chúng con nguyện thực hành theo hạnh nguyện của Ngài, tiếp bước theo dấu chân ấy, chúng con vô cùng hân hoan đi hành hương lễ Phật đầu năm. Trước là khánh tuế chư tôn đức trụ trì các ngôi già lam, một năm mới pháp lạc vô cương, Phật sự viên thành, thuận duyên thuận cảnh trên bước đường hoằng dương chánh pháp. Sau viếng lại cảnh cũ chùa xưa, cầu nguyện cho tam bảo huy hoàng, Phật pháp xương minh, hải chúng an hòa. Đồng thời cầu nguyện cho ông bà cha mẹ hiện tiền tăng long, gia đình tài lộc tròn đầy, nhà nhà an vui hạnh phúc. Ông bà cha mẹ nương nhờ công đức này mà siêu sanh về miệng lạc cảnh. Chúng con có sắm chút ít tịnh tài tịnh vật, kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, để bòn duyên chủng phước, ngưỡng mong chư tôn đức từ bi chứng minh, cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa qua Đại Đức Tăng Chúng Chùa Quán Âm đã dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng quý kính. Giờ đây cung thỉnh chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chúng ta niệm Phật để chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Được trên chư tôn đức đã từ bi chứng minh cho rồi, lại còn tán dương công đức, chúc phúc thay cho lời niệm Phật cho chúng con một năm tròn đầy phước quả. Chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thích Giác Nhàn, trụ trì chùa Quan Thế Âm, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay phái đoàn của con tại chùa Quan Âm, xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nói chung hai năm 2000 và 2021-2022 do dịch bệnh Covid đã làm gián đoạn, nên đạo tràng chùa Quan Âm cũng không ghé lên thăm và vẫn ăn sức khỏe. Nên trước Tết cũng khoảng một tháng, con Tâm Trí cũng có điện thoại gặp thượng tọa Giác Nhàn, cũng ngỏ lời để lên đây. Thứ nhất là khánh tế thượng tọa và cùng với chư tôn đức trong năm mới. Rồi thứ hai nữa dẫn phái đoàn Phật tử để lên thăm và đảnh lễ. Hôm nay cũng là một cái nhân duyên tụ thắng mà Phật tử được về tại đây, là một nơi mà Tâm Trí cũng từng dắt Phật tử về. Và trước khi mà xây cái khu chuyên tu và phòng trà niệm tại chùa Quan Âm, thượng tọa là một người cũng rất là hỗ trợ để xây dựng ở dưới đó. Nên công đức này đạo tràng tại Bổn Tự chùa Quan Âm cũng rất biết là ơn nghĩa mà chùa Quan Âm được khang trang và có cái phòng trợ niệm và cái phòng vãng sanh, thì cũng nhờ được từ của thượng tọa Thích Giác Nhàn hỗ trợ về mặt tinh thần, về vật chất. Nhưng hôm nay cũng được hoàn thiện là cách đây 2 năm, nhưng mà do bị dịch Covid nên là cũng không có ghé lên thăm thượng tọa được. Thì năm vừa rồi cũng có ghé lên thăm mà đi mấy Phật tử thôi, ghé vào khu chuyên tu cũng thăm sức khỏe của thượng tọa. Thì năm nay thật sự là khi mà khởi xướng lên thì Phật tử cũng rất là ủng hộ, nên đi cũng rất là đông. Nên là hôm nay đoàn Phật tử ngồi nghe mặt trời pháp thoại của thượng tọa, đây là một điều rất là quý báu. Thì thay mặt cho tăng chúng bổn tự chùa Quan Âm cùng với năm nữ Phật tử cũng không biết nói gì hơn. Nguyện Ngọc An Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa pháp thể kinh năng, chúng sanh dị độ là một bóng cây cao cả để liều lái con thuyền chánh pháp, pháp môn tịnh độ để đưa tất cả chúng sanh bên bờ mê qua giác ngộ để giải thoát. Và có nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni và quý nam nữ Phật tử một năm mới được an lành và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước và trên hết rất là ghi nhận tấm lòng chân tình trí thiết của thượng tọa Tâm Trí. Bạn lữ chúng tôi xuất gia tu học cũng khá đông, nhưng mỗi người đi theo mỗi hướng, có người tu mật tông, có người tu tịnh độ, có người tu thiền vân vân, có người học giáo, có người học luật. Tuy nhiên khi thượng tọa Tâm Trí mở được chùa Quan Âm và nhiều lần lên để coi cái cách để lập cái phòng trợ niệm và ban trợ niệm cũng như là pháp môn tịnh độ, cho nên thầy lên đây để nghiên cứu và có được cái phòng trợ niệm. Vậy cho nên đây là một người bạn tri kỷ và cùng đi trên con đường tiễn đưa người vãng sanh thành Phật. Chúng tôi thực sự dạo gần lại đây thì cũng bớt đi ra ngoài, hầu như là không đi, và cũng có nhiều lần thông báo ngưng giảng bởi vì mình tu còn kém quá. Mấy chục năm trời mà vẫn chưa biết ngày giờ vãng sanh, chưa được nhất tâm, cho nên Tổ Ấn Quang nói là đạo nghiệp chưa thành, tức là chưa biết ngày giờ vãng sanh, thì đừng để tâm này nó tán loạn. Há để tâm này tán loạn. Cái câu nói này đi vào lòng chúng tôi rất sâu. Cho nên thành ra cũng ít có tiếp đoàn, cũng ít có đi đâu giảng. Không phải mình ích kỷ, nhưng mà mình chưa biết bơi, mà mình bơi lội nhiều quá, coi chừng uống nước chết. Tuy nhiên với tấm lòng của thượng tọa Tâm Trí, khi điện lên gặp trực tiếp chúng tôi thì thực sự chúng tôi cảm động và có một buổi giảng sáng hôm nay. Tương lai năm nay thì ổn định đạo tràng được, thì thỉnh thoảng chúng tôi sẽ ra giảng chủ nhật, còn thời gian chúng tôi sẽ dụng công nhiều hơn. Nên nhớ là học giáo lý của Phật giáo của mình, đi theo trên con đường sinh lộ để tu hành, mà chỉ học giáo lý giảng không, giống như là mình ăn bã mía, không ngon lành gì. Bản thân mình cũng không ngon lành gì, mà nói ra người khác nghe cũng không có ý vị gì. Giống như cái vá trong nồi canh. Học giáo lý để mà nói những cái tủ đựng sách, phải đem cái giáo lý đó mình nghiền nhuyễn thành chất lỏng của tâm linh, bắt đầu thực hành thì nó mới ý vị. Mới hưởng được cái pháp vị rồi, mình mới nói cái mùi pháp vị đó cho những người người ta tận hưởng. Một đời hưởng không hết. Cái đặc sắc của cái giáo lý nhà Phật mình là phải giải hành tương ưng. Không thể học nói như vẹt được, mà học phải hành, giải hành tương ưng, người này thành công. Nếu mà hành không giải, giống như là người đi mà không có mắt mù té, xa hầm sập hố. Nếu mà giải mà không hành, có mắt mà không chịu đi, tức là học hiểu hết tất cả mọi thứ giáo lý tam tạng kinh điển mà họ không hành trì, giống như mắt sáng mà không đi thì làm sao tới được, làm sao tới đích được. Mà nếu hành mà không có nghiên cứu kỹ, không có học những cái lời dạy của các vị tổ đi trước, cũng như là pháp môn tịnh độ, thì văn sao là tuyệt, tuyệt. Đi vào trong đó thì không thể lầm lẫn đâu đâu được hết. Rất tuyệt. Từ thượng vàng hạ cám, từ người mà niệm Phật đến toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện, cũng có cách để ngài chỉ. Từ một gia đình rối rắm để hoàn thiện một gia đình, cũng có giáo dục gia đình. Hay tuyệt. Tuyệt, đừng bỏ văn sao, đi không lầm đường lạc lối. Nếu mà học mà không hành thì giống như là cái người mà coi như là có mắt mà không chịu đi. Nếu hành mà không học là giống như người mù, đi không được, té chết. Chỗ đây là cái chỗ mà chúng tôi cảm ngộ được, mà thượng tọa Tâm Trí là thích thực hành. Mở phòng hộ niệm, mở đạo tràng niệm Phật, an vui với câu Phật hiệu, an vui với đại chúng.
ở trong đó an định trong đó một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì hỏi có gì bằng, mất mát gì cũng không phải lo. Bởi vì mình có một cái mình chuẩn bị để được, mà về sau sẽ được, để mà mình vãng sanh, thì cái đó là cái tuyệt nhất. Thì những cái khác là đôi dép đứt, không là gì, mất sự nghiệp, mất tiền của, mất nhà cửa, mất gì đi nữa, không mất tâm niệm Phật, không mất chí nguyện vãng sanh, thì có gì để mà lo. Người mà có chí hướng này rồi thì cuộc đời mất cái gì họ cũng tỉnh bơ, tỉnh bơ. Đến mất cái thân này họ cũng tỉnh bơ, nó là giả, còn được cái pháp thân huệ mạng để vãng sanh Tây Phương mà. Còn được câu Phật hiệu, còn được cái pháp lực cộng với cái Phật lực Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình vãng sanh, thì mình có cái gì là mất. Cho nên người không hiểu và cảm ngộ được điều này, mất chút tiền khóc bù lu bù loa, chồng chết rồi cũng khóc, rồi con học hành không đỗ đạt cũng buồn, toàn là chấp vào cái giả, si dại. Tổ quan nói kẻ này kẻ si dại, cho nên cứ làm phàm phu mãi, đúng không? Làm phàm phu mãi, cảnh giới không ra khỏi, nó là giả mà bây giờ là chấp là giả. Bồ Tát Quan Âm thấy ngũ uẩn dai không, liền vượt qua khỏi ách. Niệm Phật làm sao thấy thân này nó là không, bệnh là trả nghiệp chơi thôi, bệnh rồi nó sẽ hết. Thân này trẻ rồi sẽ già, nó thay đổi liên tục trong cuộc sống, mà chỉ có chân tâm là không thay đổi. Cái pháp Phật là không thay đổi. Nếu mà chịu niệm Phật với chân tâm thanh tịnh mà niệm Phật, thì cái này là cái chân lý để mà liễu sanh thoát tử, không thay đổi. Chân tâm có thay đổi không? Không. Xuống địa ngục cũng là có Phật tánh, tại phàm không giảm. Lên cảnh giới Phật cũng là tại Phật không tăng, là không thay đổi. Còn con người mình thay đổi từ cái giận, cái buồn, cái mừng, cái lớn, cái nhỏ, cái đúng, cái sai, cái được, cái phải, cái thay đổi đó là giả, đừng dính mắc nó. Mà muốn như vậy thì phải an trụ vô cái không thay đổi, là cái pháp liễu sanh thoát tử, cái pháp để siêu phàm nhập thánh. Làm được không? Được chứ. Phật chế cái pháp đó cho phàm phu mình dùng mà, đâu phải là để thánh nhân dùng không đâu. Điều mình không chịu dùng thôi. Hôm nay là nói cái kiểu này là nói coi như là 100% trong ruột con gan có nhiều môi hết, không có để dành một chút nào rồi đó. Vì cái tâm của thượng tọa tâm trí ổn quá chân tình đi, cho nên thành ra mình cũng phải đáp đổi lại. Thôi giờ hết giờ, chúng ta ra phóng sanh.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát trì kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập hương, tam bảo tiền, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát, nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày mùng 4 Tết tháng Giêng năm Quý Mão, tại chùa Quán Thế Âm Đức Trọng Lâm đồng tổ chức buổi giảng cùng đạo tràng chùa Quan Âm Bình Thuận Tánh Linh. Hôm nay cùng quý Phật tử phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để mua tất cả loài chim, loài cá, loài ốc này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất, châu báu, ngọc ngà. Tất cả chúng sanh này hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về đây để quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, để nghe được lời pháp bảo. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng được đầy đủ trí tuệ, sáng suốt, thông minh. Đáng lẽ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ, lông chiên xào nấu nướng, đau đớn hoàn hoại, sợ hãi rên la. Hôm nay quý vị mua cái chết này được công đức vô ý, thà là công đức sức khỏe, sống lâu, ít bệnh hoạn. Đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy như thế. Này tất cả các loài chúng sanh, sở dĩ quý vị mang thân loài súc sanh là nhiều đời nhiều kiếp quý vị đã tạo nhiều nghiệp xấu ác, nhất là nghiệp si mê, không biết đâu là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà. Cho nên thành ra bỏ thiện làm ác, bỏ chánh theo tà. Vì vậy cho nên tạo những nghiệp xấu ác như thế, thọ mạng ngắn ngủi phải làm loài súc sanh, sống chết thọ mạng ngắn ngủi làm thức ăn nhà người. May thay hôm nay được các bậc thượng thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh. Giờ đây quý vị giữ tâm mình cho thanh tịnh để quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, phát Bồ Đề tâm, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. để nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thị biến sai tam thiền tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng viên diệt tội tiêu kiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù tử thị giả bác công đức thị tại tiên dân, tiền tẩy chúng sanh nghiệp cao trần, biến nhập tỳ lô hoa tạng giới, cá trùng vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thị diệu cực pháp thần, trần bất nhiễm trần vãng tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng sái khô mộc nhi tác dương xuân khiết ế ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế thanh phàm ưu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Đà La Ni Đà Mô Hằng Ra Đánh Na Đà Na Ya Ya. Nam mô A Di Đà Bà La Hinh Đà Tu Bà Ra Ya Bồ Đề Ta Đà Bà Ya. Ma ha ca lo ni ca ya to ban ra ban ye so na na dan to nam mô tấn kiến lần đời mong a ri ya ba lo hinh đê tam bồ đà lăng đà ba nam mô na ra cận chiến he ri ma ha ban đa sa mê tam ba tha đồ chư văn a thế dừng tam ba tất đa na ma ba ya ấn a ba lo he lo ca đê ca ra đê di he ri ma ha bồ đề tan đoà tan ba ma ra ma he ri đa dừng cô lo in môn đồ lo và sa ya đê ma ha và sa ya đê đa ra đi đi ni ta và ra ya ya ra ya ra ma và ma ra tướng nơ ra sam và ra sa lơ và sam và ra sa ya ho lo ma ra ho lo he rì ta ra tướng rì to ro bồ đề ya bồ đề ya bồ đà ya bồ đà ya di đề rì ya na ra cần chi rì sa ni na tướng đà ya ta ba ma ha tướng đà ya ta ba ha tướng đà chung kỳ tướng bàn ra ya ta ba ha na ra cần chỉ ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tướng ra tăng em vô khi ya ta ba ha ta ba ma ha tướng đà ya ta ba ha Bà đà ma kiến tất đà dạ ta bà ha na ra khẩn chỉ bàn đà ra dạ ta bà ha ma bà rì thắng yết ra dạ ta bà ha na mô hăng ra đánh na đà ra dạ dạ na mô a rì dạ bà lời hình đế thơ bàn đà dạ ta bà ha tất điện đô bàn đà ra bàn đà dạ ta bà ha Bồ đề già ta bà ha tất điện đô mạnh đa ra bàn đà già ta bà ha tất điện đô mạnh đa ra bàn đà già ta bà ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuống sanh đừng trở lại làm người đầy đủ gồm chân phó ma tình so cùng nguyện thiên chuyên niệm phật di đà cầu vãng sanh tình độ chứng được ngôi bất thoái để độ tận chúng sanh nam mô tình độ phật bồ tát nam mô tình độ phật bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe đây những điều dạy rằng các người chứng lòng chân tụng lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân chuyến đường đau khổ lòng về sân cứ đường đau dù là bay chứ lần sau lưới về tên vẫn mơ cô thà mồi tan cần bố cùng hơi phun đồng lúng đô dù kia không ai thương đổ ra sau nồi muôn vòi chân này người cầm chân mây sao giờ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại đường giờ ôn phép màu vị người kiềm hồi đồ quy phần xong dốc lòng quy pháp quy tăng tưởng tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phong đường tu chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phong ly dục chúng tôn hôm nay các vị quy tăng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy phật không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh Quỷ tăng không đồ bằng sanh này các loài chúng sanh kia, các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi, gốc là tham sân si, tự tâm biện ý mà sanh ra. Hôm nay phát tâm xin sám hối, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai, Nam mô Bồ Tát Như Lai, Nam mô Diệu Sáng Thế Như Lai, Nam mô Hoàng Bảo Thế Như Lai, Nam mô Ly Bố Huy Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai, quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin vâng nguyện vãng sanh, cuối xin Đức Từ Bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Tịnh Tịnh Đàn Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Tịnh Tịnh Đàn Hải Chúng Bồ Tát. Niệm Phật Phóng Sanh Công Đức Thù Thắng Hành Vô Biên Thắng Vương Giai Hồi Hướng Phổ Nguyện Phẩm Giới Chư Chúng Sanh Tôn Vọng Vô Lượng Quang Phật Sanh Quyền Tiêu Tam Chương Chư Phiền Nào Quang Chứng minh liệu phò nguyện tội chứng tớ tiêu trừ thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cỡ phẩm liên hoa vi phù màu hóa khai kiên vô ngộ vô sanh vi bằng lư nguyện di từ công đức phò cầm ơn nhất thiên gã đằng dự chúng sanh giai công thành Phật Đạo. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tận đó.
Em nghe gì không hỡi em, bao nhiêu tiếng chúng sinh kêu gào. Anh thấy gì không hỡi anh, con heo sữa chết trong lò quay. Sáng xanh chi, sáng xanh chi, cho nhân loại chịu nhiều thiên tai. Sáng xanh chi, thân xanh bệnh đàng hoàng cho nhau. Ta ăn người, người ăn ta, tham chi có miếng trôi qua miệng. Sao không dừng tay máu đi, thân không sát sống lâu trường. Sanh là mẹ cha ta, sao ta nỡ giết đi mà ăn. Phóng sanh đi, cho nhân loại chẳng còn thiên tai. Phóng sanh đi, thân không bệnh đời đời an vui. Thương yêu người như thương ta, thương yêu hết kẻ thân người thù.
khó với chúng sinh gần xa.
Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách như An Sĩ Toàn Thư, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên, Liễu Phàm Tứ Huấn, Thọ Khang Bảo Giám, máy nghe pháp màu đỏ hoặc máy niệm Phật đeo cổ, xin vui lòng gọi cho số điện thoại 0909 747474, chỉ nghe máy buổi sáng từ 7:30 đến 11 giờ trưa, hoặc nhắn tin qua số điện thoại đó với đầy đủ thông tin gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại kèm theo kinh sách cần thỉnh. Ngoài ra, quý Phật tử có thể vào trang web vôlượngthọ.vn để tải các file niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm cũng như các file đọc của các kinh sách vừa nêu trên. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường Tam Bảo, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản sau. Số 1, tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 2, tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 1111 747474, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Số 3, tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank chi nhánh Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách tượng Phật phóng sanh, tùy hỷ gửi vào tài khoản sau: Bank name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Vietcombank Lâm Đồng France, Bank Express 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Dallas City, Lâm Đồng Province, Swip Code BFTVVNVX056, Account No 0561 370 747474, Name of Account Trần Văn Hơn, địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.